Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, sáng nay tại thành phố Melbourne, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và phát biểu tại phiên họp toàn thể hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN Australia. Theo chương trình, sau khi Thủ tướng nước chủ nhà Australia, Tổng thư ký ASEAN và các trưởng đoàn phát biểu, hội nghị sẽ thông qua các văn kiện. Là thành viên tích cực chủ động trong ASEAN, đồng thời là một trong những đối tác quan trọng của Australia ở khu vực, Việt Nam sẽ tiếp tục thể hiện vai trò nòng cốt trong thúc đẩy quan hệ ASEAN-Australia, trong đó có việc ủng hộ thực hiện hiệu quả các chương trình, dự án hợp tác đã có giữa hai bên, cũng như các tuyên bố thỏa thuận sáng kiến liên quan sẽ được thông qua tại hội nghị lần này. Cũng sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gặp Thủ tướng Campuchia Hun Manet nhân dịp cùng tham dự hội nghị cấp cao đặc biệt kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN-Australia. Hai thủ tướng bày tỏ vui mừng quan hệ hợp tác hai nước thời gian qua phát triển ổn định. Lãnh đạo hai nước duy trì thường xuyên các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao. Các cơ chế hợp tác song phương tiếp tục phát huy hiệu quả. Hai thủ tướng nhất trí tiếp tục hợp tác chặt chẽ giữa hai nước cũng như với Lào và Thái Lan để kết nối giao thông, kết nối du lịch và khai thác tiềm năng du lịch của các nước. Sáng nay, tại Trung tâm Dịch vụ Việc làm thành phố Cần Thơ, Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ thành phố tổ chức buổi họp mặt tọa đàm với chủ đề Bình đẳng giới và vai trò vị trí của phụ nữ trong lĩnh vực chính trị, nhân kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3. Nhìn chung, các mục tiêu của chiến lược quốc gia về bình đẳng giới trên địa bàn thành phố được triển khai thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã nghe 5 tham luận của các đại biểu nữ là lãnh đạo quản lý của các ngành địa phương chia sẻ những thuận lợi khó khăn và thách thức của phụ nữ khi tham gia các hoạt động chính trị, những cách làm hay trong lãnh đạo chỉ đạo, đồng thời cũng có những kiến nghị đề xuất để tạo điều kiện cho chị em có điều kiện phát triển trong thời gian tới. Chiều nay, Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác nữ công năm 2024, họp mặt kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3 và 1984 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Tại buổi họp mặt, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động nữ công và phong trào thi đua, giỏi việc nước, đảm việc nhà, được biểu dương khen thưởng. Dịp này, Liên đoàn Lao động thành phố và Thành đoàn Cần Thơ ký kết quy chế phối hợp tổ chức các hoạt động giai đoạn 2024-2028. Đồng thời, các chị em phụ nữ cũng được nghe chia sẻ về cách chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng, sắc đẹp. Nhân kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3 và 1984 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, các quận huyện trên địa bàn thành phố cũng tổ chức nhiều hoạt động chào mừng. Tại buổi họp mặt ở quận Thốt Nốt, Hội Phụ nữ Công đoàn và quận đoàn tổ chức cho các chị em tham gia các trò chơi vận động gắn với tuyên truyền và phát động các chị em hưởng ứng tuần lễ áo dài, đồng thời tiếp tục duy trì thực hiện mô hình tặng áo dài san sẻ yêu thương, vận động trao 180 bộ áo dài cho hội viên, nữ đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Tại quận Bình Thủy, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận cũng phát động tuần lễ áo dài từ ngày 1 đến 8 tháng 3 năm 2024 đến cán bộ hội viên phụ nữ trong quận, trình diễn trang phục áo dài miền di sản Cần Thơ, hưởng ứng tuần lễ áo dài, trao bảng tượng trưng 50 triệu đồng hỗ trợ mái ấm tình thương cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn ở phường Long Hòa, tặng quà lưu niệm cho cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ qua các thời kỳ, đồng thời tổ chức giao lưu văn nghệ múa dân vũ 8 phường. Các cấp hội phụ nữ trên địa bàn huyện Phong Điền cũng triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, nổi bật là phát động toàn thể nữ cán bộ hội viên người lao động trên địa bàn hưởng ứng tuần lễ áo dài năm 2024, tổ chức họp mặt với nhiều hoạt động như giao lưu văn hóa văn nghệ, các hội thi trò chơi dân gian, tặng quà cho cán bộ phụ nữ qua các thời kỳ, các hội viên phụ nữ hoàn cảnh khó khăn. Nhân dịp này, các hội cơ sở tổ chức ra mắt 6 mô hình vận động hội viên phụ nữ tham gia chuyển đổi số, thu hút hơn 180 thành viên tham gia. Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Ninh Kiều phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường quận cũng vừa tổ chức lễ ra mắt mô hình dân vận khéo năm 2024, phụ nữ Ninh Kiều thực hành ba xanh, nhà xanh, hẻm xanh và nơi làm việc xanh tại phường Thế Bình. Hoạt động này nhằm lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp quận Ninh Kiều, nhiệm kỳ 2024-2029. Thưa quý vị, sáng nay tại Kiên Giang đã diễn ra lễ khởi công tuyến đường Hồ Chí Minh, đoạn rạch sỏi Bến Nhất, Gò Quao, Vĩnh Thuận. Đây là một trong năm dự án thành phần của đường Hồ Chí Minh đang được triển khai ở một số tỉnh thành. Dự án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư vào tháng 3 năm 2023. Chỉ 11 tháng sau, Ban Quản lý Dự án đã hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu, đồng thời triển khai việc khởi công. Trước nay, việc đi lại vận chuyển hàng hóa tại nhiều vùng sâu vùng xa của hai địa phương Kiên Giang và Bạc Liêu gặp nhiều khó khăn. Có dự án này, bà con kỳ vọng cuộc sống sẽ sang trang, giấc mơ đổi đời sẽ trở thành hiện thực. Dự báo vài ngày tới, đồng bằng sông Cửu Long sẽ bước vào một đợt xâm nhập mặn cao khi vào kỳ triều cường con nước cuối tháng Giêng âm lịch. Đây là một trong những đợt xâm nhập mặn gây gắt nhất trong mùa khô năm nay. Dự báo các ngày từ ngày mai đến ngày 13 tháng 3, chiều sâu ranh mặn là 400 trên lít, ảnh hưởng đến lúa, có thể vào sâu 50 đến 60 km tính từ cửa sông Dàm Cỏ Đông và Dàm Cỏ Tây. Các sông cửa tiểu, cửa đại, hàm luông, cổ chiên và sông Hậu ranh mặn vào sâu khoảng 40 đến 50 km, sông cái lớn khoảng 37 đến 45 km, xâm nhập mặn năm nay cao hơn trung bình nhiều năm. Vì vậy các địa phương cần tranh thủ tích trữ nước ngọt khi triều thấp để phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh. Thủ đô Hà Nội trong 3 ngày gần đây chỉ số AQI ở ngưỡng tím, rất có hại cho sức khỏe, mức độ ô nhiễm không khí đứng đầu thế giới. Ô nhiễm không khí nghiêm trọng ở Hà Nội trở thành vấn đề nóng nhiều năm nay. Nguyên nhân chủ yếu do bụi mịn PM2.5 từ hoạt động giao thông vận tải, hoạt động công nghiệp làng nghề xây dựng và đốt rác rơm rạ. Gần 11 giờ 30 phút trưa hôm nay 6 tháng 3, quán cà phê trong hẻm 480 Nguyễn Tri Phương, phường 9, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh bất ngờ bốc cháy. Thời điểm này trong quán cà phê có nhiều người đã hốt hoảng chạy ra ngoài hô quán. Sau ít phút đám cháy được khống chế. Tại hiện trường, nhiều tài sản trong quán cà phê đã bị thiêu rụi hư hỏng. Đến 12 giờ trưa nay, lực lượng phòng cháy chữa cháy vẫn xịt nước vào hiện trường bên trong quán cà phê. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ. Công an quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh cũng đang xác minh điều tra về việc một số nhà dân trên đường Lam Sơn liên tục bị bắn bi sắt gây hư hỏng tài sản ô tô. Tình trạng bị kẻ lạ mặt bắn bi sắt diễn ra liên tục khiến cho người dân luôn sống trong cảnh lo sợ. Nhiều nhà bị bi sắt bắn trúng gây hư hỏng tài sản. Việc các đối tượng lạ mặt bắn bi sắt diễn ra khoảng 2 tháng đây. Khi người dân báo công an thì các đối tượng lạ mặt này ngưng vài hôm, sau đó lại tái diễn. Đại diện Ủy ban Nhân dân phường 2 quận Tân Bình cho biết đã chỉ đạo công an phường xác minh điều tra vụ việc. Thượng tá Nguyễn Hoàng Sa, trưởng phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Cần Thơ cho biết đơn vị vừa đưa cháu bé 13 tuổi ở Vĩnh Long đi lạc về nhà an toàn. Trước đó, vào lúc 21 giờ 10 phút ngày 4 tháng 3, tổ tuần tra quốc lộ 1 thuộc phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Cần Thơ đang làm nhiệm vụ thì phát hiện một cháu bé đi xe đạp hướng từ tỉnh Vĩnh Long qua thành phố Cần Thơ có biểu hiện đi lạc. Qua xác minh nhanh, cháu NH là con trai của anh Trần Văn Hậu và chị Nguyễn Thị Hồng Hiếu, ngụ thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Sau khi cho cháu ăn uống, tổ công tác phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Cần Thơ liên hệ với công an thành phố Vĩnh Long phối hợp đưa cháu bé về bàn giao cho gia đình an toàn. Ai Cập cho biết 3 ngày đàm phán với Hamas về lệnh ngừng bắn ở Gaza và thả con tin Israel đã kết thúc hôm 5 tháng 3 mà không có đột phá. Bế tắc đàm phán diễn ra chưa đầy một tuần sau khi bắt đầu tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo, dự kiến bắt đầu vào ngày 10 tháng 3. Hamas đã từ chối thả tất cả trong số 100 con tin mà họ đang giam giữ và khoảng 30 con tin khác, trừ khi Israel chấm dứt tấn công quân sự dải Gaza, rút khỏi lãnh thổ này và thả một số lượng lớn tù nhân Palestine, bao gồm các quân nhân cấp cao đang thụ án chung thân. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã công khai bác bỏ các yêu cầu của Hamas và nhiều lần khẳng định sẽ tiếp tục tấn công cho đến khi Hamas bị giải tán và tất cả con tin được trao trả. Hôm qua, nhà máy sản xuất xe điện Tesla tại Đức đã phải tạm dừng sản xuất sau khi một số đối tượng tấn công được cho đã phóng quả lên các đường dây cao áp gần nhà máy, dẫn đến sự cố cắt điện. Cơ quan xử lý tình huống khẩn cấp đã nhận được các cuộc gọi báo về tình huống một cục điện ở phía đông nam Berlin cháy vào rạng sáng. Cục điện nằm trong khu vực nhà máy tọa lạc và lực lượng cứu hỏa nhanh chóng có mặt tại hiện trường dập tắt đám cháy. Cảnh sát đã mở cuộc điều tra về khả năng cố tình phóng hỏa. Meta đã xác nhận về tình trạng ngừng hoạt động trên diện rộng của các nền tảng Facebook, Instagram và Threads và cho biết sự cố đã được giải quyết. Trong bài đăng trên mạng xã hội X, người phát ngôn Meta, ông Andy Stone, xác nhận đã xảy ra sự cố kỹ thuật khiến khách hàng gặp khó khăn trong việc tiếp cận một số dịch vụ. Ông cũng cho biết vấn đề đã được giải quyết đối với những khách hàng bị ảnh hưởng. Trong khi đó, Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ cũng theo dõi sát sự cố và khẳng định chưa nhận thấy hành động cố ý tấn công mạng nào. Bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Mến chào, tạm biệt.